Thì cũng nhân thầy cho phép hỏi câu hỏi thì cũng hỏi một cái câu, thì câu này cũng có lẽ là rất là thường nghe mọi người nói trong trong cuộc đời, trong trong xã hội, mà mỗi cái xã hội nào cũng có những cái thắc mắc tương tự như vậy, rằng là tại sao ở trên cuộc đời này có nhiều người làm ác thì họ vẫn sống phay phay, họ vẫn hạnh phúc, họ vẫn sung sướng, còn những người làm thiện làm lành thì suốt đời đời họ mình cũng chưa thấy họ được hưởng hạnh phúc gì hết. Thì cái câu hỏi này được đặt ra với nhiều vị thầy, thì cái câu trả lời cũng được trả lời tùy theo cái trình độ của người thầy đó, tùy theo cái góc độ của người thầy đó nhìn cái như vấn đề như thế nào. Thì sẵn ở đây cũng nhân cái trường hợp thầy cho phép hỏi thì cũng nêu ra thầy bản thân cái câu hỏi với được thầy, xin thầy trả lời giùm.
Đây là cái câu hỏi rất là hóc búa mà sự trả lời khó có thể thỏa mãn được người hỏi lắm. Bởi vì sự kiện vừa nêu đó, chúng ta có thể thấy nhan nhản ở mọi nơi mọi chốn, ở đâu cũng vậy, từ ở nước Việt Nam ra nước ngoài. Và thậm chí nó có thể có mặt rất là nhiều ở những nơi mà được xem là cái hệ thống luật pháp nó nghiêm minh nhất, nó vẫn có những tình huống đó. Thì trong nhà Phật đó, lý giải nó trên học thuyết là duyên. Một hạt giống khi chúng ta gieo xuống, nếu nó là tốt đó, nó chưa chắc được trưởng thành đâu. Tại vì cái môi trường mà chúng ta gieo là một yếu tố quyết định. Rồi thái độ chăm sóc, thời điểm gieo trồng nó cũng tạo ra sự khác biệt nhiều lắm. Nếu chúng ta gieo trồng hạt giống Bồ đề ở trên đất nước Hoa Kỳ, dĩ nhiên là thân thể và cái cấu hình gen của nó sẽ bị thay đổi. Thay đổi đáng kể lắm. Không biết làm sao mà nó lại thay đổi do cái cấu trúc đất làm sao đó. Cái lá Bồ đề trồng ở Mỹ nó sẽ bự gấp 3 lần trồng ở Ấn Độ. Nó có thể gấp 2 lần so với Việt Nam. Cái đuôi của nó cũng có thể dài hơn nữa. Mà màu xanh của nó thật là mướt mà nó đậm đà, có sức sống ghê gớm lắm. Còn ở Ấn Độ dính gì quý vị không thấy được những cái lá Bồ đề như vậy. Như vậy là gieo một cái hạt giống ở tại đất của Mỹ với cái chất liệu màu mỡ của đất đó đó, nó làm cho cái cây trưởng thành lớn hơn, to hơn, lá vững hơn, màu sắc ngon lành hơn. Như vậy là bản chất của hạt giống đó khi được gieo trồng rồi đó, nó sẽ không bao giờ cho ra một cây quả cố định như chúng ta đã từng nghe, đó là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là một cái nền gọi là nhân quả mà chúng tôi tạm gọi là nhân nhân quả mặt phẳng. Còn chân lý của nhân quả đó, đó thuộc là chân lý nhân quả của hình học không gian, đa chiều phức tạp lắm. Nó tác động giữa cái duyên này với duyên nọ, môi trường điều cảnh hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều người nói là ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ lạnh lắm, lạnh đến độ nếu chúng ta trồng những cái cây ở vùng nhiệt đới nó sẽ chết. Đó là một sự thật, nhưng mà không phải là một sự thật tuyệt đối. Bởi vì chẳng hạn ở vùng Houston cũng nóng lắm. Người ta có thể trồng được những cây ở xứ lạnh bằng cách là người ta bỏ nó trong một cái thung kiến để dưỡng nó thôi. Thì ngược lại, ở những cái vùng lạnh đó, nếu chúng ta trồng những cái cây nhiệt đới đó, chúng ta phải tạo thêm những chất xúc tác để cho cây đó được trưởng thành. Như vậy là cùng một hạt giống đặt ở trong những hoàn cảnh khác nhau, kết quả cho ra khác nhau. Cái sự khác nhau đó là sự tác động của duyên, của môi trường, của điều kiện, của thái độ, của cách sức chăm sóc, của nghệ thuật, của phương pháp mà chúng ta dấn thân vào trong đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Thì tương tự như hạt giống xấu mà chúng ta gieo trồng đó, nếu chúng ta biết tác động bởi những cái duyên khéo léo, duyên tích cực đây không có nghĩa là đạo đức, mà cái duyên tích cực đó là chúng ta biết được hệ thống luật pháp nào cũng có những cái lỗ hổng. Và lỗ hổng của luật pháp đó, chúng ta có thể sánh ví nó giống như là cái tình trạng một con muỗi hay là những con vật nhỏ đi qua là bị vướng, nhưng mà con bò đi toát luộc. Ở hệ thống luật pháp nào nó cũng vậy hết trơn á. Cho nên người ta thường nói là cái nghề làm luật sư đó, nếu mà thiếu lương tâm là tội lỗi nhiều lắm. Bởi vì người ta biết cách để cải trắng thành đen, cải đen thành trắng. Điều đó nó phản ánh rằng là luật pháp có nhiều lỗ hổng. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cứ vài năm, thậm chí là mỗi năm đó, luật pháp luôn luôn được cách tăng, được bổ sung, được thay đổi để thích ứng với những cái tình huống mới ở trong cuộc đời. Thì như vậy những người mà làm xấu đó, nếu mà họ biết những cái ngõ ngách đó, thông qua đọc những cái tờ báo, chẳng hạn như là báo Công an ở Việt Nam hay là An ninh Thế giới, toàn là nói những chuyện mặt trái mặt đen của xã hội thôi, là giật dọc, đĩ điếm, chiết chóc, thanh toán, thủ tiêu. Cái đó là nếu mà chúng ta đọc vào thì nó có hai tác dụng, là những người tốt thì chúng ta sợ cái đó để chúng ta tránh trong tương lai, Còn là những kẻ xấu và đạo chích đó, nó sẽ lấy đây là một bài học để gì? Để nó không bao giờ bị rơi vào tình trạng mà đàn anh của nó đã bị từng bị bắt. Nó sẽ học được cái bánh lưới đó. Và thông qua những cách học như vậy, tương tự nó có thể tìm thấy được ở trong rất nhiều quyển sách về gọi là tội phạm học ở các thư viện của Mỹ. Mặc dầu trên báo chí của Mỹ không đưa tin nhiều về cái này, nhưng mà cái ngành tội phạm học đó, chúng ta vào chúng ta có thể lấy cả những bí kíp võ công làm thế nào để tạo tội mà ta không phát hiện được. Nhiều cách lắm. Như vậy là những cái nghệ thuật xấu đó đó, những cái duyên xấu đó đó, nó làm cho hạt giống xấu này nó không trổ quả trong hiện tại. Có nghĩa là chúng ta vẫn nhẫn nhơ hoài dòng pháp luật. Và cái thứ hai nữa, nếu chúng ta có dân đàn em mà chúng ta rất là tốt với đàn em của mình, cho nó tiền bạc, thưởng nó khi có thành công, vân vân, thì đàn em này sẽ chết sống với chúng ta. Và đó là những cái cưỡng lực để cho cái hạt giống xấu này đó, nó được bảo bọc, nuôi dưỡng một cách rất là kỹ, đến độ làm cho người ta hiểu lầm rằng là người làm xấu không có bị kết quả xấu. Giờ theo nhân quả của nhà Phật đó, khi mà những cái duyên xấu này nó bị hết rồi đó, hay hoạt dụng của nó bị tan rã rồi, thì lúc bấy giờ người đó sẽ phải lãnh lấy một hậu quả rất là nghiêm trọng trong cuộc đời. Chẳng hạn như Năm Cam. Cái vụ án của Năm Cam không phải chỉ là một cái nhân quả riêng ông ta, mà nó kéo theo các bộ trưởng, các thứ trưởng, những người gọi là làm trong tòa án tối cao, hoặc là những người gọi là đại diện cho luật pháp, ấy thế mà lại bao che cho tội lỗi, đều phải cầm tù, đều phải mất chức. Dĩ nhiên là cái chuyện mà thưởng phạt trong cái đó có người hài lòng, có người vẫn chưa hài lòng. Nhưng ít ra đứng từ góc độ nhân quả của nhà Phật mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái duyên xấu đó nó có một sức sống nhất định nào đó thôi, chứ không phải nó là trường sinh bất tử như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên rồi những kẻ xấu rồi phải chịu kết quả của cái xấu thôi. Có điều là họ biết cách để lòn lách, để qua mặt thôi. Và cái lòn lách qua mặt đó vẫn không làm đủ sức để cho hạt giống xấu đó bị thủ tiêu đi. Chuyện đó là chuyện không có. Chính vì thế mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một cái câu tuyên bố rất là chuẩn xác. Dầu cho chúng ta có thần bí với nhiều phép lạ, trú mình ở trong động núi hang núi giống như là trùm khủng bố Bin Laden hay là Omar, hoặc là chúng ta có một cái khả năng lặn ở dưới lòng biển như là những chiếc tàu ngầm, hay là chúng ta bay như là những con chim ở trên bầu trời, sống hoài trên đó đó bằng những loại thuốc quá chất, uống vào một viên có thể sống được một tháng như là các phi hành gia vũ trụ, thì Đức Phật vẫn nói rằng là tôi vẫn xác định rằng là không có cách nào khác để quý vị có thể trốn khỏi cái quả của một cái nghiệp xấu đã làm. Chỉ có điều vấn đề là thời gian thôi, mà cái điều kiện đó, thuận và nghịch đó, sẽ tạo cho tiến trình thời gian này dài hay là ngắn. Đó là điều mà chúng ta chắc chắn tin. Cái thứ hai nữa đó là có những tình huống cũng là một hành động xấu thôi, nhưng mà cái động cơ của việc làm xấu đó nó không có xấu. Ví dụ như là chúng ta thường nghe về cái huyền thoại của tướng cướp Bạch Hải Đường, là một ông cướp nhưng mà cái tình thương yêu đối với cái người tình của ông ta, với những người thân, với những người nghèo khó đó, nó lớn lắm. Như vậy cái động cơ cướp những người giàu để san sẻ của cải cho những người nghèo là một động cơ không phải đến nỗi là quá xấu. Nó ít nhất nó cũng phản ánh được một cái chủ nghĩa anh hùng rơm, hay là một cái tâm thức muốn lo cho những người cùng khổ, mà họ có thể nghĩ lầm rằng là do những người giàu này giàu có cho những người khổ này mới bị khổ đau, tức là lầm nhận nhân quả mà. Cho nên là động cơ đó nó vẫn phải chịu kết quả của tù tội, vẫn chịu kết quả của sự mất mát, thiếu thốn sở hữu tài sản về sau này. Nhưng động cơ đó làm cho cái kết quả chịu này nó giảm ở một mức đáng kể so với những con người là trộm cắp bằng cái nghề, hạnh phúc trên cái nghề đó, vân vân và vân vân. Cho nên là cái động cơ cũng là một trong những cái tiến trình làm cho cái quả đó nó chỗ sớm hay là chỗ muộn, ở mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản. Cái thứ ba nữa đó, nó còn có một cái phức cảm nhân quả nữa, đó là những tay trùm mafia, những kẻ làm ác trên cuộc đời này đó, rất là tinh vi. Họ thiết lập mạng lưới để trốn tránh khỏi sự dò sát của luật pháp đó, bằng cách đó là họ làm rất nhiều việc lành, làm từ thiện, giúp đỡ để chi, để không ai hồ nghi rằng họ là kẻ xấu. Những cái bộ phim về bạch tuộc, về mafia của Ý, chúng ta thấy rõ về chuyện đó. Có những tay mafia đó phải nói là lạnh lùng đến độ là họ không còn biết đến tình thân của người cha, huống hồ là những người khác. Lúc đầu có thể họ rất là sợ sệt khi cầm đến cây súng, không dám cầm nữa, nghe một tiếng bắn một cái là nhảy sợ trốn. Nhưng mà khi mà họ đã dấn thân vô rồi đó, thì họ có thể làm gấp 10 lần cái thế hệ cha ông mafia đã làm. Thế giới của mafia là một thế giới như vậy. Cái thói quen đó nó làm cho con người quên đi nỗi khổ niềm đau, quên đi nỗi sợ hãi, hoặc là chấn an nỗi sợ bằng cách làm lớn hơn, mạnh hơn, dữ tợn hơn. Thì như vậy là rõ ràng là những hạt giống thiện của họ làm đó, mặc dù là trá hình thôi nhưng mà nó vẫn là hạt giống thiện. Hoặc là thỉnh thoảng có nhiều người rất là xấu ác, nhưng mà khi nhìn thấy một người nghèo khổ đâu đó, họ xót xa vô cùng. Và lúc đó họ làm là làm thiệt chứ không phải là làm chơi. Thì những cái hạt giống thiện này nó lại tác động, dù là làm chơi hay làm thiệt nó vẫn tác động với những hạt giống xấu. Cho nên làm tiến trình của nhân quả nó trổ ra chậm hơn theo cái thời gian mà nó có thể diễn ra. Đó là ba yếu tố duyên mà chúng tôi tạm nêu ra một cách tiêu biểu đó, để thấy rằng là có những hạt giống gieo rồi, nhiều khi đó đời sau nó mới trổ lại, hoặc là đến mấy kiếp sau, hoặc là những hạt giống tốt đã làm nó đến mấy kiếp sau mới được minh quang. Ví dụ như là trường hợp của Quyển Trãi bị hàm quan đó, và đến bao nhiêu thế hệ sau người ta mới minh quang cho ổng được, vụ án Lễ Chi Viên. Hoặc là Quyển Du cũng rất là nơm nớp lo sợ rằng là không biết sau này mấy trăm năm sau, 300 năm sau, có một người nào đó tự xưng mình là cái người của văn học, của văn chương, của chữ nghĩa, hiểu được Quyển Du, thông cảm Quyển Du trong những tác phẩm của truyện Kiều và trong những bài thơ chữ Hán về Phật giáo đó. Tất cả những cái đó người ta rất là sợ, và rồi nó sẽ được minh quang, nó sẽ được minh bạch, nó được rõ ràng hết trơn à. Cho nên tiến trình nhân quả lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố của tự thân nó thôi, và những cái duyên tác động xung quanh nó chứ không phải lệ thuộc vào con người, lệ thuộc vào thần linh. Cho nên là thông qua những cái cách như vậy đó, thì chúng ta phải tin chắc 100% rằng là dù người nào có khéo léo cỡ nào, qua mặt định luật pháp, do học những cái duyên tốt đó, để luật pháp không phát hiện ra, thì cái quả báo xấu đó nó trổ chậm thôi chứ phải là không còn. Mà Năm Cam là một trường hợp điển hình, mà rất là tiếc ông ta là một Phật tử đó, chứ không phải ông ta là một cái người không có đạo đâu. Và ông ta đã sản xuất ra một sư cô rất đàng hoàng. Sư cô con của ông là đi du học Đài Loan, và trong lúc mà cổ đi học như vậy, ông gửi tiền cho sư cô là sư cô là không bao giờ nhận, và gửi thơ khuyên người cha là nếu như cha không từ bỏ con đường đỏ đen và máu này đó, thì con sẽ vĩnh viễn từ cha, không nhận. Ngon làm như vậy đó. Chúng ta biết là mọi sự trong cuộc đời này đều phải có quả của nó hết đó. Dù nhanh hay là muộn, dù ở đây hay là ở chỗ khác, dù ở hiện tại hay là tương lai, chắc chắn nó phải có mà. Cho nên như tiến trình chậm hoặc là giảm thiểu đi không có nghĩa là nhân quả không có, mà bởi vì nó tác động đa chiều phức tạp của cô duyên để nó tạo ra sự khác biệt ở chỗ này và ở chỗ kia mà thôi. Chúng tôi xin lập câu hỏi. Thưa thầy, trong kinh Phật có câu